là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận đảng viên dân tộc thiểu số Yên Bái phát huy vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 21, chiều ngày 9 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã xem xét các báo cáo tờ trình và thảo luận tại tổ.
Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến nhóm vấn đề kinh tế ngân sách gồm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giao kế hoạch vốn ngân sách, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách năm 2025, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, mức chi các hoạt động khuyến công, mức cấp kinh phí, mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng và mức hỗ trợ tiền ăn cho người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy rừng và phục vụ chữa cháy rừng, danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Cùng với đó, xem xét các dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó có chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, việc đặt tên một số tuyến đường. Các đại biểu cũng nghe một số tờ trình liên quan đến lĩnh vực pháp chế như quản lý kiến trúc đô thị, quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội thi có tính chất đặc thù, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025, giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2025, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ phát triển đất, bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành. Định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, nghị quyết số 56 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025. Trong đó tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, bất cập và nêu rõ nguyên nhân, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận về kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2020-2025 và các báo cáo khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Trong đó tập trung làm rõ các nguyên nhân của kết quả và hạn chế, các giải pháp để phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, giải quyết các khó khăn vướng mắc. Đặc biệt là thảo luận về tính phù hợp của các nghị quyết trong thời gian tới, sự cần thiết sửa đổi bổ sung các chính sách, thảo luận kết quả, tồn tại hạn chế, nguyên nhân chậm giải quyết kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 14, kỳ họp thứ 17 và các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, sự đồng bộ thống nhất với các quy định của cấp trên và của tỉnh đã ban hành, sự phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương của các dự thảo nghị quyết. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia 3 tổ thảo luận, tập trung phân tích làm rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong đó đặc biệt quan tâm đến một số nhiệm vụ chỉ tiêu khó như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đồng thời các đại biểu cũng phân tích các tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025, sự đồng bộ thống nhất với các quy định của cấp trên và của tỉnh đã ban hành, sự phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của các dự thảo, nghị quyết, đặc biệt là các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025, phê duyệt dự toán ngân sách địa phương năm 2025.
Trong năm 2024, tỉnh Yên Bái có gần 3.800 hội viên và nông dân được bồi dưỡng đào tạo nghề, trên 98.000 hội viên được bồi dưỡng kỹ năng và cam kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên 1.500 cán bộ chuyên trách các cấp được trang bị nghiệp vụ công tác hội và kiến thức nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Trên 1.100 nông dân xuất sắc, sản xuất kinh doanh giỏi được bồi dưỡng trình độ. các cấp hội nông dân tỉnh cũng đã tổ chức 16 lớp đào tạo cho trên 700 cán bộ, hội viên về nghiệp vụ ủy thác, ngân hàng chính sách xã hội, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, về chương trình hỗ trợ rừng và trang trại. Thông qua các hoạt động đã góp phần hỗ trợ hội viên tiếp cận với sản xuất nông nghiệp thông minh, áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến trong chế biến nông sản để nâng cao giá trị.
Festival Khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày và các hoạt động chào xuân mới 2025 của huyện Mù Cang Chải dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến mùng 2 tháng 1 năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn và đặc sắc. Trong chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra các hoạt động hội thảo du lịch Mù Cang Chải, điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, diễu diễn đường phố Festival Khèn Mông nhằm tái hiện không gian văn hóa Mông như thi Khèn Mông, khai mạc Festival Khèn Mông và lễ hội hoa tớ dày lần thứ 3 năm 2024. Bay dù lượn, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề sắc thắm hoa tớ dày, trải nghiệm hành trình săn mây, khám phá hoa tớ dày, các hoạt động chào xuân mới 2025 như lễ hội dã bánh dày, thi đánh quay của người Mông và tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động văn nghệ bản sắc, gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng của huyện Mù Cang Chải và các huyện bạn kết nghĩa với Mù Cang Chải. Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động trên, huyện Mù Cang Chải đang tập trung các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt về lực lượng tham gia diễu diễn đường phố, các nghệ nhân múa khèn phối hợp với các huyện giáp danh chuẩn bị các sản phẩm cho các dân hàng phối hợp tốt, các công tác tuyên truyền quảng bá về Festival Khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày và các hoạt động liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội để du khách tiếp cận theo dõi. Cùng với đó, các xã thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, quản lý các điểm du lịch, chú trọng sửa chữa các tuyến đường và các điểm du lịch, tập trung tuyên truyền quảng bá về du lịch, nhất là các điểm đẹp có hoa tớ dày, chuẩn bị tốt các hoạt động như dã bánh dày, đánh quay, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là đội xe làm dịch vụ vận chuyển khách, để sự kiện thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng cho du khách khi đến với Mù Cang Chải.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng sinh sống. Thời gian qua, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của đảng viên, những đảng viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn đi đầu trong các phong trào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, là hạt nhân quan trọng góp phần cùng địa phương củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với đảng. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những năm qua, người dân thôn Cà Lộc, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đều quen thuộc với hình ảnh người bí thư chi bộ, trưởng thôn Hà Văn Biên, dân tộc Tày luôn cần mẫn, nhiệt tình, trách nhiệm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Anh Hà Công Hải, thôn Cà Lộc, xã Hồng Ca nói:
Đồng chí Biên thì về đến gia đình chúng tôi thì cũng tuyên truyền vận động dân thì làm những cây mũi nhọn để trồng kinh tế phát triển, và đồng chí Biên rất là đi sâu sát về dân và tuyên truyền những cây nào chủ lực và làm cho kinh tế phát triển hơn.
Thôn Cà Nộc, xã Hồng Ca có 106 hộ với 460 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Tày. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát huy vai trò nêu gương, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hà Văn Biên đã mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu đồng để mở xưởng sản xuất, mua máy móc, vật liệu để làm chậu cây cảnh, hàng rào bê tông. Để phát triển cơ sở, anh Biên tích cực đi học hỏi, nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm mẫu mã mới, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng. Đến nay, mỗi tháng, gia đình sản xuất hàng nghìn mặt hàng các loại, chủ yếu là hàng rào bê tông, chậu cảnh, bàn ghế bê tông. Mỗi năm trừ chi phí cũng mang lại nguồn thu trên 200 triệu đồng. Bí thư chi bộ, trưởng thôn Cà Nộc, Hà Văn Biên nói:
Bản thân tôi vừa là bí thư chi bộ, vừa là trưởng thôn, thì thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình hiện tại để thứ nhất vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa làm tấm gương để cho các hộ gia đình học tập.
Thực hiện lời dạy của Bác, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, năm 2020, xã Hồng Ca đã đẩy mạnh phát triển trồng dâu nuôi tằm. Phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên, chị Hà Thị Ngoãn, thôn Đồng Đình, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã tiên phong đăng ký mô hình trồng dâu nuôi tằm. Gia đình chị đã mạnh dạn chuyển đổi 1,6 hectare đất trồng lúa, trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng dâu, đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi đảm bảo đúng kỹ thuật. Nhờ cần cù chịu khó, đến nay mỗi năm gia đình chị nuôi từ 7 đến 8 lứa tằm, thu từ 2,5 đến 3 tấn kén với giá bán 160 đến 180.000 đồng mỗi kg, đã mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Ngoài ra, chị Ngoãn còn đứng ra thành lập hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm để hỗ trợ, chia sẻ kiến thức cho hội viên và tìm đầu ra ổn định cho kén tằm. Chị Ngoãn nói.
Có thu nhập từ cây dâu, con tằm thì gia đình tôi đã được cải thiện rõ rệt.
Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trần Yên hiện có 290 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc, với 70% đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số đảng viên là người dân tộc thiểu số, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn từng bước được nâng lên đáng kể. Trong những năm qua, bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, các đảng viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Đồng thời, đảng viên người dân tộc thiểu số luôn là cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với nhân dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Những việc làm của đội ngũ đảng viên người dân tộc thiểu số ở xã Hồng Ca đã và đang góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ông Phạm Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca, huyện Trần Yên nói.
Để có những cái giải pháp tiếp tục phát huy những cái tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên trên địa bàn, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động cho các cái đảng viên là nắm chắc được các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó thì từ các cái đảng viên này sẽ tuyên truyền đến vận động nhân dân để thực hiện các cái chủ trương chính sách đó. Thế và đặc biệt là mình phải tiên phong gương mẫu, nhất là cái việc mà học tập mà làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm gương cho nhân dân để học tập và làm theo.
Năm 2010, được chi bộ và nhân dân trong thôn tín nhiệm, ông Trần Văn Thanh, dân tộc Cao Lan, được bầu làm phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Đình, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình. Với vai trò trách nhiệm của mình, đảng viên Trần Văn Thanh luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được nhân dân trong thôn tin tưởng, quý mến. Bản thân ông Thanh thường xuyên đến các hộ gia đình trong thôn vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, tự nguyện góp công, góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chị Trần Thị Hồng, thôn Đình, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói.
Thì dưới sự dẫn dắt cận kề của ông trưởng thôn là ông Trần Văn Thanh, thì thôn chúng tôi là rất là đoàn kết, tinh thần đoàn kết rất là cao, và sự hướng dẫn nhiệt tình của ông cũng như là ông ủng hộ các hộ gia đình là cùng nhau phấn đấu là phát triển kinh tế của thứ nhất là hộ gia đình mình, cho kinh tế của gia đình mình có thể là đi lên, cho cuộc sống của người dân trong thôn là không phải vất vả nữa.
Không chỉ nhiệt tình tham gia công tác ở thôn, trưởng thôn Trần Văn Thanh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình. Với suy nghĩ, mình làm không chỉ để nâng cao đời sống gia đình, mà làm để nhân dân trong thôn cùng học tập làm theo. Do đó, tận dụng lợi thế địa phương về đất rừng, trưởng thôn Trần Văn Thanh đã cùng gia đình đầu tư tiền ngày công lao động để trồng rừng kinh tế, đầu tư phát triển chăn nuôi bò sinh sản, vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, nên mô hình ngày càng phát triển. Đến nay, gia đình duy trì chăn nuôi đàn bò 26 con, chăm sóc 10 hecta rừng trồng. Mỗi năm từ mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng. Nhờ đó mà kinh tế gia đình ngày càng nâng cao. Không chỉ có của ăn, của để, trưởng thôn Trần Văn Thanh còn có điều kiện giúp cho một số gia đình trong thôn, trong xã, cả về vật chất lẫn khoa học kỹ thuật để cùng vươn lên. Trưởng thôn Đình, xã Vĩnh Kiên, Trần Văn Thanh nói.
Làm trưởng thôn, trước thì chưa liên thôn thì còn đỡ tí, nhưng bây giờ liên thôn là do cái địa bàn của thôn nó rất là rộng, do vậy cũng rất là vất vả, nhưng cũng được sự tín nhiệm của nhân dân. Thì thực sự ra là mình mà không nhiệt tình, không tâm huyết với cái công việc thì thực sự ra là nó hơi vất vả. Nhưng thôi, từ cái mình cũng phải cố gắng, được sự tín nhiệm của nhân dân nữa, mình cũng cố gắng để đảm bảo cho nó hoàn thành được cái công việc của trên giao với lại nhân dân tin cậy.
Sinh thời khi nói về cách nêu gương của cán bộ đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, tốt nhất là miệng nói, tay làm gương cho người khác bắt chước. Thực hiện lời dạy của người, nhiều cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện Văn Chấn đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, trong đó có phong trào phát triển kinh tế, để đồng bào học và làm theo. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Triệu Thị Hạnh ở thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn,
huy động nhân công để thu hoạch diện tích ớt của gia đình. Nhiều năm trước, toàn bộ diện tích đất này được gia đình bà Hạnh trồng lúa nhưng năng suất thấp. Để nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác, Bí thư chi bộ thôn Khe Phưa, Phùng Xuân Nhàn đã vận động gia đình bà Hạnh chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng ớt liên doanh với công ty. Để việc trồng ớt mang lại hiệu quả kinh tế, Bí thư Phùng Xuân Nhàn còn hướng dẫn bà Hạnh kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản ớt đảm bảo đúng yêu cầu. Bà Hạnh nói.
Được ông Phùng Xuân Nhàn hướng dẫn bà con nông dân chúng tôi trồng mô hình ớt, đến bây giờ là được thu hoạch, chúng tôi rất là vui ạ. Vụ đầu tiên này thì cũng nói chung là thu nhập là cũng ổn ạ. Mong là lại một lần nữa là thu nhập cao hơn ạ.
Phát huy vai trò tiên phong đi đầu của người đảng viên, Bí thư chi bộ thôn Khe Phưa, xã Minh An, Phùng Xuân Nhàn đã mạnh dạn đưa những cây còn giống mới vào canh tác. Bí thư chi bộ Phùng Xuân Nhàn đã chuyển đổi 1.000 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng giống ớt chỉ thiên, đồng thời tích cực phát triển chăn nuôi, trồng rừng. Từ mô hình này, mỗi năm cho nguồn thu ổn định gần 200 triệu đồng. Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, Bí thư chi bộ Phùng Xuân Nhàn còn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ban chi ủy, chi bộ đã phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Đảng viên là người tiên phong gương mẫu trong giáo dục, vận động, nói trước, làm trước để quần chúng làm theo. Trong đó tập trung vào công tác giảm nghèo bền vững, hiến đất, hiến cây, hiến ngày công làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% tuyến đường giao thông của thôn được bê tông hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một được nâng lên. Ông Phùng Xuân Nhàn, Bí thư chi bộ thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn nói.
Trước tiên là với vai trò là một người đứng đầu, là một người đảng viên, trước tiên là phải tiên phong gương mẫu để cho bà con học tập theo. Mình phải những cái gì mà bà con chưa làm mình phải đi đầu, cái nhất là trong cái vấn đề lãnh chỉ đạo thì cái nhất là chỉ đạo từ trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể này, rồi các đoàn viên hội viên đã phát triển kinh tế, nhất là những cái hộ bà con nhân dân để phát triển kinh tế thì trong đó là phải đi sâu vào cái vấn đề tuyên truyền cho bà con nhận thức được những cái gì cần thay đổi, những cái gì cần làm thì sẽ tuyên truyền vận động bà con. Trong khi đó là bên cạnh để song song nó có hiệu quả thì bản thân là người đảng viên cũng là như là người đứng đầu là phải lao vào làm trước thì để nhân dân đi theo sau, làm theo sau, thấy có hiệu quả nhân dân thế mình từ đó tuyên truyền nó sẽ dễ hơn.
Đánh giá vai trò trách nhiệm của đảng viên dân tộc thiểu số tại địa phương, ông Triệu Như Đình, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn nói.
Phát huy cái vai trò tiên phong gương mẫu trong đội ngũ cán bộ đảng viên của xã Minh An thì đối với đảng ủy xã cũng có cái kế hoạch cụ thể về việc là cho các đảng viên học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là về cái vấn đề là dân vận khéo trong cái đội ngũ cái báo cáo viên, tuyên truyền viên của đảng viên. Đối với các chi bộ thì cũng có cái xây dựng cái mô hình.
Đội ngũ đảng viên nói chung và đảng viên người dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để phát huy tối đa khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp cách làm bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc triển khai các chương trình dự án và chính sách xã hội, các hoạt động, sản xuất, hỗ trợ vốn vay, định hướng kinh doanh, dạy nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Yên Bình đang phát huy hiệu quả thiết thực, từng bước giúp đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện và nâng cao, từ đó tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.
Trước đây, ông Đặng Văn Đô, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã. Sau khi được tham gia các lớp dạy nghề tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi do huyện Yên Bình tổ chức, theo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, áp dụng các kiến thức học được vào phát triển kinh tế gia đình. Cùng sự hỗ trợ vốn vay nhà nước, ông Đô đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại chăn nuôi và trồng rừng. Hiện tại gia đình ông duy trì đàn lợn từ 10 con trở lên, 2 con lợn nái sinh sản, nuôi gia cầm và 30 tổ ong, 500 mét vuông cá và 3 hectare rừng. Hiện tại không chỉ có của ăn của để, ông Đô còn có điều kiện giúp một số gia đình trong thôn, trong xã cả về vật chất, lẫn khoa học kỹ thuật để cùng vươn lên thoát nghèo. Ông Đô chia sẻ.
Phát triển kinh tế gia đình cũng có chăn nuôi lợn, gà, một số vịt, có trồng thêm rừng, bồ đề với lại keo. Được tập huấn, xã tập huấn là đi nuôi ong. Có 30 tổ ong, mỗi năm cũng tích trữ được một ít. Hiện tại gia đình tôi gọi là khấm khá hơn.
Với gia đình anh Lê Văn Khánh ở thôn Quyết Thắng 2, xã Cảm Nhân, trước đây thuộc diện hộ nghèo, năm 2023 gia đình anh Khánh là một trong 12 hộ trong thôn hỗ trợ một con bò giống theo dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia. Ngoài ra, gia đình còn được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Với số vốn đó, gia đình tiếp tục thực hiện mô hình nuôi lợn gà và trồng rừng quy mô lớn. Anh Khánh chia sẻ.
Gia đình tôi cũng được vay vốn là 50 triệu đồng về để chăn nuôi. Bây giờ được nhà nước hỗ trợ được một con bò giống. Bây giờ cuối năm là giác cũng có một con được. Gọi là một cái nguồn động lực, gọi là thêm thắt kinh tế cho gia đình.
Xã Cảm Nhân có gần 78% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Tày và Dao. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển. Xã Cảm Nhân đã luôn quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ giảm nghèo, quan tâm chú trọng phát triển phổ biến các cán bộ, đảng viên là người dân tộc, nhằm nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo. Từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, xã Cảm Nhân có 26 hộ được hỗ trợ trâu bò sinh sản, 18 hộ được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở và 1 hộ sửa chữa nhà ở. 31 hộ được hỗ trợ mua tét nước, 57 hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ mua máy nông cụ, có 2 câu lạc bộ văn hóa dân gian được hỗ trợ mua trang phục dân tộc. Ngoài ra nhiều chính sách hỗ trợ vốn, trên 1.000 hộ được vay vốn từ chính sách để làm nhà ở, vốn sản xuất kinh doanh. Từ các nguồn vốn đầu tư của tỉnh, của huyện cùng với sự đồng thuận của nhân dân, xã đã huy động đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn. 100% đường trục chính trong thôn đến trung tâm xã được cứng hóa, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới đạt 100%. 100% thôn có nhà văn hóa, trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn theo quy định. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Bà Tướng Thị Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảm Nhân cho biết.
Chính sách hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần giúp người dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số, dân hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách. Như là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chính sách làm nhà ở kiên cố, các cái chính sách hỗ trợ máy móc nông cụ, các tư liệu phục vụ hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp. Từ đó thì cũng đã tạo điều kiện cho người dân được phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo công ăn việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng kinh tế xã hội của địa phương ngày càng được phát triển.
Huyện Yên Bình có gần 49% đồng bào dân tộc thiểu số, 16 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 23 thôn đặc biệt khó khăn. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ giảm nghèo, chú trọng triển khai phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người dân nhằm nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của các hộ nghèo. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, trong giai đoạn 2021-2024, huyện Yên Bình đầu tư hỗ trợ 156 tỷ 637 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 133 tỷ 700 triệu đồng, vốn sự nghiệp gần 23 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, huyện đã xây dựng mới và nâng cấp 18 công trình giao thông nông thôn, 5 cầu qua suối, 2 công trình nước sạch tập trung, 7 trường lớp học, 6 chợ trung tâm, hỗ trợ làm mới 123 nhà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ, hỗ trợ 468 hộ mua sắm nông cụ máy móc chuyển đổi nghề, 320 bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ nghèo, 133 hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc các thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ sinh kế. Bà Nguyễn Thị Xuân, dân tộc Dao ở thôn Kéo Sa, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình nói.
Trước đây gia đình tôi rất là khó khăn, ở cái nhà nghèo rột nát đấy, là may được nhà nước hỗ trợ giúp đỡ 50 triệu đồng để làm nhà. Xong vậy sau lại nhà nước lại khó khăn quá, nhà nước lại cho vay thêm 40 triệu để làm nhà nữa. Được vay thêm 80 triệu để phát triển kinh tế để trồng rừng nữa. Bây giờ thì chăm lo và phát triển là chăm sóc cây và nhà cửa thì cũng ổn định một tí rồi. Cảm thấy là rất vui mừng và cảm ơn nhà nước và các ban lãnh đạo trong tỉnh, trong huyện, trong xã đã nhìn thấy nhà tôi khó khăn như thế giúp đỡ, tôi rất là cảm ơn nhiều.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình đã và đang triển khai thực hiện 5 dự án với 8 tiểu dự án thành phần, với tổng kinh phí được bố trí là gần 17 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hỗ trợ được 7 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp cho 88 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại các xã, tổ chức 21 lớp đào tạo nghề cho 600 lao động nông thôn, hỗ trợ các xã thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm giảm nghèo về thông tin. Anh Tướng Văn Hoàn, kinh doanh homestay tại thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, chia sẻ.
Chúng tôi được tham gia rất nhiều cái lớp học nghề địa phương. Qua cái lớp nghề này chúng tôi học hỏi rất nhiều thứ. Nó giúp cho chúng tôi được nhiều kỹ năng như là đón tiếp khách như thế nào và xây dựng hình ảnh. Cộng lại nữa là giúp chúng tôi nâng cấp chất lượng dịch vụ tại homestay.
Cùng với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện được triển khai đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Các chương trình chính sách được nhà nước đầu tư hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả. Đến nay, huyện đã không còn xã đặc biệt khó khăn, 100% số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số qua các năm đều giảm trên 5% và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. 100% đường trục chính trong thôn đến trung tâm xã được cứng hóa. 99% hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp. Trên 90% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. 100% có nhà văn hóa. 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện người dân tộc thiểu số. Đời sống của đồng bào dân tộc ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,11%. Kinh tế của huyện tăng trưởng ổn định, công nghiệp phát triển theo hướng khai thác tiềm năng thế mạnh, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản được phát triển ổn định. Văn hóa, cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư, văn hóa văn nghệ tại cơ sở được nâng lên, nhiều xã thành lập được câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Khoảng cách phát triển giữa các dân tộc thiểu số dần được rút gọn. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, trưởng phòng dân tộc huyện Yên Bình trao đổi.
Trên cơ sở các quyết định giao vốn hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì phòng dân tộc cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ chi tiết nguồn vốn được giao cho từng cơ quan đơn vị phụ trách. Và trong giai đoạn 2021-2024 thì huyện Yên Bình được phân bổ trên 163 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư là 136,7 tỷ. Và vốn sự nghiệp là trên 26,8 tỷ đồng. Và với nguồn đầu tư hỗ trợ từ chương trình thì huyện cũng đã triển khai thực hiện nâng cấp sửa chữa công trình giao thông, trường lớp học và hỗ trợ nhà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, hỗ trợ có thể mua sắm nông cụ máy móc chuyển đổi nghề, hỗ trợ sinh kế và tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn dân tộc thiểu số. Ngoài ra thì từ các nguồn vụ chính sách hỗ trợ thì cũng đã hỗ trợ trên 2,2 tỷ đồng để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Và với sự hỗ trợ đó thì đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 thì đạt trên 58,5 triệu đồng trên năm.
Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với quyết tâm cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, huyện Yên Bình nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng tiếp tục có bước phát triển bền vững và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đó củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau đoàn kết khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.